Hôm nay là ngày lễ mẹ, và sứ điệp tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là phẩm hạnh của những người mẹ Cơ Đốc. Today is a special day, the Mother Day, and I would like to share with you a message from the Word of God about the characters of a Christian mother based on Proverbs chapter 31, verse 27. The Word of God said, "She here is the mother. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness." Tôi cũng kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong Châm Ngôn đoạn 31 câu 27. Rồi sau đó chúng ta sẽ suy gẫm về những phẩm hạnh của người mẹ Cơ Đốc. Nàng coi sóc công việc trong nhà nàng, nàng không ăn bánh của sự biếng nhác. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện một lần nữa. Nguyện xin Thánh Linh của Ngài dẫn chúng con vào lời của Chúa, để giúp cho chúng con thấy vai trò quan trọng mà Chúa đã dựng nên người nữ, nhất là những người mẹ, trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Xin Thần Linh của Chúa dạy dỗ chúng con thấy được những phẩm hạnh và giúp những người mẹ của chúng con biết yêu mến Chúa và vâng phục làm theo lời của Chúa dạy, hầu cho gia đình của chúng con được hạnh phúc, và nhất là những đứa con cái của mỗi gia đình được lớn lên bước đi trong đường lối của Chúa và làm đẹp lòng Ngài. Con chỉ biết nhờ cậy nơi Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Amen. Xin kính mời quý vị đồng an toàn. Nếu mà quý vị trở lại lúc ban đầu đó, thì từ khi Đức Chúa Trời dựng nên người nam đầu tiên, đó là Adam, thì Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời thấy người nam ở một mình thì không tốt. Có nghĩa là người nam chưa tìm được chọn cái ý nghĩa của cuộc sống của mình. Cho nên trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 có chép rằng Đức Giê-hô-va làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng: "Người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì đó nơi người nam mà có." If we go back to the beginning, when God created the first man, Adam, he saw that it's not good for a man to be alone, meaning that he hasn't found the full meaning of life. So in the book of Genesis chapter 2, the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then close up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of a man." Và Đức Chúa Trời kết hợp một người nam và một người nữ và thiết lập lên hôn nhân đầu tiên. Cho nên mình thấy một gia đình truyền thống là sự phối hợp giữa một người chồng, một người nam, và một người vợ, người nữ, chứ không có hai chồng hoặc ba vợ. God united a man and a woman and instituted the first marriage. So the traditional family is a union between a husband, a man, and a wife, a woman, and not two husbands or three wives. Người phụ nữ được dựng nên cùng với người nam để làm trọn được ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là sanh sản ra nhiều hơn trên đất, vì tự Adam thì không thể nào làm được điều đó. The woman was created with man to fulfill God's will to be fruitful on the earth, for Adam alone could not have done this. Tôi thấy tiếng Việt của người chúng ta rất là hay, gọi là phụ nữ, trong đó có chữ phụ, phải không quý vị? Nói đến cái vai trò phụ giúp của người nữ. Nhưng đây không có nghĩa là người phụ nữ thấp kém hơn. Nhưng chúng ta phải hiểu, nếu không có sự phụ giúp của người nữ thì người nam chẳng có thể nào làm trọn ý Chúa được. Chúng ta phải hiểu như vậy. You see, the Vietnamese language is very good in describing the noun woman, including the word sub. You don't see that in English, but in Vietnamese you see the word sub, referring to the supporting role of a woman. This does not mean that women are inferior, but it must be understood that without the help of a woman, a man cannot fulfill God's will. Cho nên một trong những vai trò quan trọng của người phụ nữ là việc sanh con cái và làm mẹ, và người phụ nữ cùng với người chồng xây dựng hạnh phúc gia đình. Và đây là cái thiên chức đặc biệt mà Thiên Chúa đã dành cho những người phụ nữ từ lúc bắt đầu. So one of the important roles of a woman is to give birth to her children, to be a mother. And the woman and her husband build a happy home. This is a special calling that God had given to woman from the beginning. Ngày nay thì đạo đức suy đồi nhanh chóng, một phần lớn là vì vai trò của cha mẹ, nhất là vai trò của người mẹ trong gia đình đã bị bỏ qua hay xem thường. Today, morals is rapidly declining. In large part because of the role of parents, especially mothers, in the family have been overlooked or ignored. Như là câu chuyện chúng ta vừa nghe mấy tuần trước xảy ra, có một bà ngoại, bà nội ép đứa cháu mình 4 tuổi uống whisky trong lúc người mẹ ngồi nhìn con mình chết mất. You heard the recent news just happened a couple weeks ago. A grandmother forced her 4-year-old grandson to drink whiskey while the mother watched her son die. Gia đình hay xã hội có an lành hay không, phần lớn cũng tùy thuộc vào vai trò của người mẹ ở trong cái gia đình đó hay xã hội đó. I believe that whether the family or society safe or live in peace largely depends on the mother role in that family or in that society. Các quý bà có biết mình đang ảnh hưởng thế giới mạnh nhất không? Mothers, do you know that you are influencing the world the most? Tôi nhớ có một thống kê người ta làm cho một trường đại học với khoảng chừng 600 sinh viên. Và họ hỏi một có một câu thôi, là các em hãy viết xuống một chữ gì đẹp nhất trong ngôn ngữ của tiếng Anh. Thì cái kết quả là có 422 sinh viên, có nghĩa là 70% các sinh viên đó đã viết xuống chữ mother, có nghĩa là mẹ. I remember there was a survey in a university of about 600 students and asked them the question, what is the best word in the English language? As a result, 422 students, 70% wrote down the word mother. Thiên chức là mẹ này là một vai trò không phải dễ làm đâu. Nhất là khi chúng ta đang sống trong một xã hội nó đề cao tư dục thỏa mãn cá nhân hơn là sống có trách nhiệm làm trọn vai trò của mình, dù là một người chồng, người vợ, người cha hay nhất là một người mẹ. The motherhood is not an easy task to do, especially when we are living in a society that always stimulates for personal lust and ambition, rather than living responsibly and fulfilling our roles, whether being a husband, a wife, a father, or especially a mother. Nhân ngày lễ mẹ thì tôi muốn nhắc đến chỉ có 3 phẩm hạnh quan trọng. Với cái mục đích để khích lệ những người mẹ của chúng ta ở đây, hãy ân cần trong trọng trách mà Chúa đã giao cho quý bà. On the occasion of the Mother's Day, I would like to mention 3 important characters to encourage or mothers placing priority in the responsibility God has called you? Điều thứ nhất thì rất là đơn sơ, đó là người mẹ phải yêu thương con cái của mình. First, the mother must love her children. That's so simple, right? Không phải là người cha không có thương, nhưng mà tôi nghĩ rằng tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Mà chỉ có những người mẹ đã mang thai mỗi đứa con của mình 9 tháng 10 ngày mới có thể bày tỏ rõ ràng được. It's not that the father doesn't love children, his children, but the mother love is as vast as the ocean of Thái Bình, which is a big ocean in Vietnam, which only mothers can have been carrying each of her child for 9 months and 10 days can express it. Tình thương là yếu tố quan trọng nhất trong mọi mối liên hệ. Vì vậy mà sứ đồ Phaolô đã nói trong Côrintô thứ nhất đoạn 13 câu 13 rằng bây giờ còn lại 3 điều: đức tin, hy vọng và tình yêu thương, nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương. Love is the most important factor in any relationship. That is why in 1 Corinthians chapter 13 verse 13 Paul said that, and now these three may remain: faith, hope and love, but the greatest of these is love. Tình yêu thương là một loại ngôn ngữ không lời, quý vị hiểu không ạ? Nó vượt trên khỏi mọi văn hóa, nó vượt trên khỏi tiếng nói và thời gian, mà luôn ảnh hưởng sâu đậm vào đời sống của mỗi đứa con của mình. You know, love is the non-verbal language that is transcending all cultures, languages, and times, and always having a profound influence on the life of the children. Những hành động yêu thương thực tế của người mẹ như là một cái ôm, một cái hôn nhẹ nhàng, một bữa cơm ngon miệng, chăm sóc, giặt giũ và gấp từng cái quần cái áo cho con, những lúc hy sinh dậy sớm thức khuya, khi con đau ốm, khi nó buồn bã, khi nó thất bại, người mẹ nhìn con mà ứa nước mắt, xoa dịu nỗi đau thương của con. Nó đến gương mặt của người mẹ vui mừng khi thấy con ở xa về thăm nhà. Nó in sâu vào trong lòng của những đứa con cho đến lâu dài. You know, practical acts of love of the mother could be a hug, could be a gentle kiss from a mother, could be a delicious meal, taking care of laundry and folding each piece of clothes, her sacrifices to get up early, stay up late when her children are sick. When they are sad or facing disappointments, the mother looks at her child and shed tears to ease the pain. Her happy face when she sees their children coming home to visit her. These acts imprint in the heart of her children for a long, long time. Có những mẹ rất là tài giỏi, quý vị ạ, không có thua kém bằng hơn, không có thua kém ai hết á. Nhưng mà vì yêu con đó bằng lòng để cái bằng cấp của mình có một bên, miễn là ưu tiên chăm sóc con cái của mình được kỹ càng. There's many talented mothers who have advanced degrees like everyone else. But because they love her children, their children, they are willing to put them aside for a while, along, and they make sure their children are taken care of first. Chúng ta phải hiểu là nhu cầu của con cái không phải chỉ là những cái món ăn được đặt lên trên bàn mà thôi. Không phải là những chiếc áo có hiệu mà con cái chúng ta mặc được. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là con cái chúng ta nó còn có cái nhu cầu tình cảm nữa. We must understand that children need not only food on the table or brand name clothes, but they also need emotional needs. Có một câu chuyện của một đứa bé gái, một hôm thấy mẹ nó ở nhà, không đưa nó ra nhà trẻ. Nó nói, ủa, sao mẹ không chở con ra nhà trẻ hôm nay? Bà mẹ than thở rằng mẹ mới bị mất việc làm. Bà chưa dứt lời á, thì đứa bé nó la lên, ô, vui quá, bây giờ mẹ ở nhà với con. That's a story of a little girl who one day saw her mother at home didn't take her to the nursery as usual. So the girl asked, "Why don't you take me to the nursery today, Mom?" And the mother said, "Mom just lost my job." Before the mother finished explaining, the girl shouted, "Oh, so happy, happy. Now you and I can be home together every day." Nhưng mà ngược lại, chúng ta thấy điều đáng tiếc là cái vai trò của một số người mẹ đang bị thay thế vào những nhà giữ trẻ. Có những đứa bé nó cứ bị bỏ vào nhà trẻ hoài một tuần đến 6 ngày từ sáng đến tối. Thì đến lúc cha mẹ nó đến đón thì nó lại không chịu về nhà bởi vì nó cứ bám theo cái người babysit của nó vì nó nghĩ rằng đó là mẹ của nó. On the contrary, it is unfortunate that the role of some mothers have been replaced by babysitting providers. These are children who are kept in daycares 6-7 days a week, from morning to evening. Then when his mom came to pick him up, he refused to come home, but clinging to the babysit, thinking that were his mother. Trong gia đình có lẽ con cái thường gần gũi và tâm sự với người mẹ hơn là người cha. Nhưng nếu mà người mẹ không có thời giờ cho con cái của mình, thì quý vị biết rồi, đương nhiên chúng nó sẽ đi tâm sự và tình cảm của mình với người khác và thường là những bạn bè xấu nết để xa vào những điều cám dỗ, gặt hái sự đau thương. In the family, children may be closer to the mother than with the father. But if the mother does not have time for her children, then of course they will go to mingle their feelings to others, often a bad company, bad friends, falling into many temptations and reaping suffering and sadness. Quý vị đừng có ngạc nhiên là cái thống kê 2010 trong nước Hoa Kỳ hiện nay có đến hơn 1 triệu thanh niên đang ở trong các băng đảng. Có phải vì con em chúng ta đã kiếm được những người bạn đời nó sẵn sàng gần gũi với nó, lắng nghe tâm sự với nó, vì chính cha mẹ của những em này quá bận rộn và không có thời giờ cho chúng nó. Don't be surprised, according to the survey in 2010, that in the United States, more than 1 million teenagers joining gangs. It is because our children have found life friends who are willing to listen and to understand their feeling and their emotion because their parents are too busy to have time for them. Tôi hỏi quý vị, chứ quý vị yêu thương con cái mình như thế nào? How do you love your children? Quý vị có biết định nghĩa tình yêu thương đơn giản là gì không? Yêu là sẵn sàng hy sinh những điều mình thích để người bên kia được vui. Yeah. You know, the good definition I found is about love. Love is willing to sacrifice the things that you like to make the other person happy. That's how you love your kid. Chúng ta có yêu con mà đáp ứng những điều nó thích và cần không? Hơn là những điều tham vọng của mình muốn đeo đuổi. You know, would I love my children and fulfill his desires and her needs rather than love my personal ambition of life? Có người đã so sánh rất đúng. The father is the head of the house, but the mother is the heart. Tôi tạm dịch là người cha là cái đầu của một gia đình, nhưng trong đó người mẹ là trái tim của gia đình, là tình yêu thương. You know, someone made it very right comparison. He said the father is the head of the house, while the mother is the heart of the home. Tình thương của người mẹ là loại tình thương không phải là đầu tiên là tiền đâu, như trong xã hội, nhưng mà loại tình thương không điều kiện, gần giống như tình thương của Đức Chúa Trời, là loại tình thương agape, không có điều kiện với con cái của mình. A mother love is an unconditional love, kind of love, that doesn't ask for anything, almost like God's love, which is the agape kind of love, with no conditions. Điều thứ hai, người mẹ phải nuôi dạy con cái của mình. Tôi thấy tiếng Việt mình cũng hay động từ nuôi dạy, nó có hai động từ. Nuôi nấng phần xác và dạy dỗ nó phần hồn. You know, secondly, the mother must care for her child, nourishing the physical body and cultivating the faith of her children. Người mẹ phải biết chăm lo việc nhà trước, đáp ứng nhu cầu nuôi con cái của mình. The mother must take care of the affairs of the household first, meeting the needs of her husband and her children. Thật ra công việc của người mẹ coi sóc gia đình, không gọi là tiếng Anh nó gọi là homemaker đó, không, là một công việc rất là vĩ đại, chứ không phải là một chuyện tầm thường, dễ dàng hay thấp kém đâu. Actually, the job of staying home mother, known in English word a homemaker, it is an expensive job, not a lowly task. Có một đài radio đã tính thử tiền công mướn một người nữ, tiếng Anh gọi là nanny, để lo việc nhà thôi đó, cho một gia đình có hai đứa con nhỏ đó, nào là giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, lái xe, đưa đón, kèm học, cố vấn, làm y tá, thì có số tiền trả công cho người đó là lên tới 130.000 đô la mỗi năm. Chưa tính việc kể chuyện cho con trước khi đi ngủ, hôn con khi nó ốm, làm bánh kẹo cho con ăn hay cổ võ con khi con chơi thể thao. You know, there's a radio station many years ago that once calculated to hire a woman, in English called nanny, to take care of housework for a family with two young children, such as washing, clothing, cooking, cleaning, shuttle drivers, tutoring, nurses. The salary compensation could be up to an amount of $130,000 a year, not including the works of telling stories to children before they go to sleep, kissing them when they are sick, making sweet to feed them, or cheering them when they play sport. $130,000. Phần đông những người mẹ bên đây tôi thấy rất là giỏi vấn đề nuôi con phần xác. Nào là mua cho con xe mới được, cho con học trường nổi tiếng, bỏ tiền vào nhà bang cho con xài, cho con 2-3 cái máy iPad, cho con mặc quần áo có hiệu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó dở ở một chỗ là không siêng dạy con những đức hạnh trong lời của Chúa, vì chúng ta quá bận rộn, không còn thời giờ nữa. You know, most of the mothers here in the United States are very good at nourishing their children. You know, you buy them a car, you send them to a famous school, you put money in the bank for them to use, you give them 2 or 3 iPad machines, you allow them to wear brand name clothes, but they don't do too well in diligently teaching their children the Christian virtues in God's word because they are too busy and don't have time for their children. Mình thấy nếu mà chúng ta trở lại Kinh Thánh đó, thì người Do Thái, cái sự dạy dỗ con cái lời của Chúa đó là việc ưu tiên trong gia đình, chứ không phải trong đền thờ. Quý vị có biết điều đó không ạ? According to the Jews, you know, the Bible in the Old Testament, the upbringing of the children is the priority in a family, not in a temple. Mình thấy trong Phục Truyền Luật Ký đoạn 6, lời của Chúa có chép gì? Lời của Chúa chép hãy Israel, hãy lắng nghe. Chúa Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có 102. Anh chị em hãy hết lòng, hết linh hồn và hết sức yêu kính Chúa Đức Chúa Trời của anh chị em. Hãy ghi khắc vào lòng những lời tôi truyền cho anh chị em ngày nay. Hãy chuyên cần truyền lại những lời ấy cho con cháu anh chị em và nhắc nhở chúng những lời ấy lúc anh chị em ở nhà, hay khi đi đường, trước khi đi ngủ hay sau khi thức dậy. Hãy buộc những lời ấy như một dấu hiệu vào tay anh chị em, như một vật nhắc nhở giữa hai mắt anh chị em. Hãy ghi khắc chúng trên khung cửa nhà. Anh chị em là nơi cổng nhà anh chị em. Không có chỗ nào nói nhà thờ hết, không có chỗ nào nói đề cập đến mục sư hết, nhưng 3 lần nói chữ nhà. In Deuteronomy chapter 6, the word of God said, Hear, O Israel, the law of our God, the law is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbol on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frame of your houses and on your gates. Nowhere mention of the word church. Nowhere mention the word pastor, but 3 times the word home. Đây là mục tiêu những người mẹ phải dạy con cái của mình, không phải làm sao cho mẹ được nở mặt nở mày, cái thể diện của cha mẹ không phải vậy. Nhưng mà lời của Chúa nói hãy dạy con cái của mình hết lòng, hết linh hồn, hết sức yêu mến Đức Chúa Trời của con. The teaching goal is not about making a mother happy, proud, but the love the Lord your God with all your heart, your soul, and your strength, my children. Mà muốn dạy con mình như vậy thì người mẹ phải có thì giờ. Muốn có thì giờ phải biết hy sinh. Chứ ngoài ra đâu còn cách nào nữa, quý vị phải không? But to teach children the word of God, the mother must have time. If you want to have time, you have to make sacrifices. There's no other way. Người mẹ phải bằng lòng hy sinh nhu cầu riêng của mình mà dành nhiều thời giờ cho con cái của mình. A mother must be willing to sacrifice her own needs and ambitions to have time for her children. Vì vậy mà người ta nói rất đúng là ở nước Mỹ này, tân tiến á, thì there's many beautiful houses but only few happy homes. Tôi tạm dịch là ở Mỹ ngày nay thì có rất nhiều những căn nhà lâu đài đồ sộ đẹp đẽ lắm á, và sang trọng bên ngoài, nhưng mà rất ít những gia đình thật sự có hạnh phúc bên trong. For that reason, that somebody said it rightly, in the modern America, there's many beautiful houses, but only a few happy homes. Vấn đề đây không phải là chúng ta không cần của cải, tài sản vật chất, quý vị đừng có hiểu lầm điều đó. Chúng ta cần tiền bạc để sống. Nhưng cái vấn đề ở đây là chúng ta có đang đảo lộn cái sự ưu tiên trong cuộc sống không? Mà xem thường cái giá trị hạnh phúc, không còn biết điều gì quan trọng hơn nữa. The question is not about we don't need material possession. No, we do need money to live. But the question is, are we mixing up the priorities in our life, disregarding the value of happiness in the home for something else that is less important? Cách người mẹ dạy con hay nhất á, là qua chính đời sống gương mẫu của mình. The best way for you to teach your children is your transparent life example. Nếu cha mẹ sống hai ba con người khác nhau á, thì những đứa con nó biết con người nào mà nó sống theo. Chúng ta sống con người Chủ Nhật, còn thứ hai chúng ta sống con người khác, thì con cái mình nó sao nó biết con người nào nó theo? If parents live with two or three different people, then how her children know which person to imitate? Nếu cha mẹ tôi bắt tôi đi nhà thờ, mà cha mẹ tôi không có bước vào nhà thờ, thì liệu khi tôi khôn lớn tôi có còn đi nhà thờ không? You know, if a parent forces their children to go to church and never step into a church, then what will they do when they grow up? Quý vị cứ nhìn hội thánh đi, tỷ số các em thiếu nhi đến nhà thờ mà không có cha mẹ đi theo sau, thường phần đông khi lớn lên không còn tiếp tục đi nhóm nữa. Nhưng mà ngược lại, quý vị quan sát đi, trong hội thánh thì biết người mẹ ảnh hưởng những thanh niên như thế nào, mà những người cha mẹ nó đi nhà thờ thường xuyên, để rồi những thanh niên con cái của mình vẫn còn đi nhóm và học việc Chúa, cũng vì được ảnh hưởng qua đời sống tấm gương của người cha người mẹ của mình, phải không? The percentage of children who go to church without a parent with them, usually they don't continue to be at church when they grow up. But on the contrary, if you look around, you know that the influence of the young boys and young girls who still attend the church and serve the Lord because they are influenced through the faith of their parents in faithful worshiping God. Con cái thường thấy mẹ của con cái, chúng ta có thường thấy những người mẹ quỳ gối cầu nguyện và ngày đêm đọc sách không? Không phải sách quảng cáo nha, không phải coi Facebook hay là iPhone, nhưng mà đọc Kinh Thánh á, thì chúng nó bắt chước làm theo, phải không? How often do children see their mother on her knees praying and reading the book, Bible, day and night for them to imitate? Có câu chuyện của ông mục sư Campbell Morgan. Ông có bốn người con trai, mà cả bốn người đều là mục sư hết. Ông Campbell Morgan, ông có bốn người con trai. Có bốn người con trai à, mà bốn người là mục sư hết. Một ngày kia thì trong một cuộc họp mặt với các bạn hữu và có mặt của nhiều người, Thì có một người lên tiếng hỏi rằng một người trong con trai của ông Morgan là ông mục sư Howard. Thế thì trong vòng gia đình này, những người đứng ở đây thì ai là vị mục sư giỏi nhất? Thì mục sư Howard chẳng ngại ngùng trả lời, mẹ tôi. Làm mọi người rất là ngạc nhiên. Ông nói rằng mẹ tôi giảng những bài giảng không lời hay hơn ba tôi nữa. I read a story about Mr. Campbell Morgan. He had four sons. All were pastors. One day in a meeting with friends and the presence of many people, someone asked one of Mr. Morgan's sons, Howard, who is the best pastor in the family? You know, those four sons, who are the best pastor? Pastor Howard did not hesitate to answer immediately, my mother. Surprising everyone, he said that my mother gives many sermons without words better than my dad. Bài giảng trong ngày Chủ nhật, thưa quý vị, tôi chia sẻ quý vị á, thì thường thường người ta chỉ nhớ khoảng chừng nửa ngày mà thôi. Đến thứ hai, thứ ba, tôi tin rằng không ai nhớ hết nữa. Nhưng bài giảng không lời của một đời sống tin kính Chúa của người mẹ đó, thì nó còn mãi mãi. Và nó luôn in sâu trong lòng của mỗi đứa con của mình. Quý vị biết điều đó không ạ? The pastor's sermon on Sunday is usually remembered by people only for about half a day, you know? Tomorrow, most of you forgot. By the second day, it all gone. But the mother's wordless sermon of a godly life will last forever and always imprinted in the hearts of her children. Mẹ ơi, cần để thì giờ bắt lấy cơ hội để dạy con những đức hạnh. Những đức hạnh gì? Dạy con làm tròn các trách nhiệm bản thân của nó. Dạy con trong sự tôn trọng thẩm quyền, đối xử và tôn trọng những người khác phái mình. Vì vậy, nó mới có cái từ gọi gentleman là vậy, các đơn vị và ladies. Dạy con chọn bạn mà chơi. Dạy con phải luôn có lòng biết ơn Chúa để tránh lòng tham không đáy. Take your time and seize the every opportunities to teach your children many virtues. Teaching the children to fulfill their personal responsibilities. Teach your child in respect of authority. Treat and respect people of the opposite sex, for we have the title gentlemen and ladies. Teach your children to choose godly friends to associate with. Teach your children to always be grateful to God and avoid the sin of greed. Và điều cuối cùng tôi chia sẻ quý vị, điều thứ ba đó là người mẹ phải biết cầu nguyện cho mỗi đứa con của mình mỗi ngày. Thirdly, mother must pray for each of your children every day. Thưa quý vị, làm mẹ không có khó, nhưng làm một người mẹ thành công không phải dễ. Chúng ta phải luôn nhờ cậy sức Chúa qua sự cầu nguyện. Okay. Being a mother is not difficult, but being a successful mother is not easy. So we must always rely on God through prayer. Quý vị biết bà Susanna Wesley, bà có 11 người con. Bà vẫn có thời giờ mỗi ngày để cầu nguyện cho từng đứa con của bà. Và quý vị biết trong gia đình của bà có hai người con trai là mục sư John và Charles Wesley. Hai người này có đức tin lớn và đã dẫn đầu trong những cuộc phục hưng bên Anh Quốc và dẫn đến sự ra đời của giáo phái Cơ Đốc, giáo phái lớn thứ hai của người Mỹ, đó là giáo phái Giám lý Methodist, và tác động đến hàng triệu người cho Chúa Giêsu. You know the story of Mrs. Susanna Wesley. She had 11 children, but she still found time to pray. She had two sons, John and Charles Wesley, two men of great faith who led revivals within the Church of England that resulted in the second largest Christian denomination in America, Methodist, that impacted millions of lives for Jesus. Nhưng mà đời sống của bà thì dù cho dưới sự ồn ào hoạt động của nhiều đứa trẻ, cái mẹo của bà Susanna là bà tập để cái apron, đó là để cái khăn mà nấu nướng á, bà phủ lên đầu bà, và bà báo hiệu với mọi người trong trong gia đình đó, lúc đó là bà muốn có thì giờ cầu nguyện, đừng có quấy rầy bà. Và khi các con cái của bà nhìn bà để cái khăn apron lên mặt á, lên đầu á, là ai nấy yên lặng, không có dám đụng đậy, không có làm phiền người mẹ của mình sẽ bước vào trong sự cầu nguyện. You know, among the noise and activity of her many children, Mrs. Susanna's trick was to pull her apron over her head, signaling to everyone that her prayer time is coming and do not disturb. When her children saw it, they knew that Mama was to be left alone as she brought her prayers and requests to God in the middle of the noise and busy of home works. Có hai điều căn bản trong sự cầu nguyện của người mẹ. There's two basic things that the mother prayer need to remember. Number one, cầu nguyện Chúa ban cho quý vị sự khôn ngoan để biết nuôi dạy con cái của mình. Châm ngôn đoạn 5, 15 câu 14 nói rằng, lòng người thông sáng thích kiếm tìm trí thức, miệng kẻ dại khờ ưa ẩm thực điên rồ. First, ask God to give you wisdom to know how to raise your children. Proverbs 15:14 say that the heart of him who has understanding seek knowledge. Điều thứ hai là cầu thay cho Chúa bảo vệ mỗi đứa con của mình mỗi ngày. Secondly, pray for God to protect each of your children every day, especially we are living in this time of chaos. Pray for their salvation and ask God to give them teachable heart so they may be ready to receive and accept the blessing of engaging and trusting in God's word. Cầu nguyện cho mỗi đứa con về sự cứu rỗi của nó để khi nó lớn lên nó biết Chúa, tin nhận Ngài và hầu việc Ngài. Cầu nguyện cho từng đứa, trao mỗi đứa con của mình trong tay Chúa để Chúa chăm sóc mỗi ngày. Place each of your children in God's hand to take care of them, because God Almighty can see all things and can do all things. Mình thấy luân lý đảo lộn và suy đồi ngày hôm nay và vai trò của bậc cha mẹ, nhất là người mẹ, càng ngày càng khó khăn hơn. Morals is turning upside down, my friend, and the role of parents, especially mother, is more difficult. Last week on radio, I heard that there's a school somewhere in the United States want to start having a club called Satan in school. They are working on it. Don't you know that? Tuần vừa rồi tôi lái xe thì tôi nghe trên đài radio có một chỗ nào đó, một trường học ở trong nước Mỹ ngày hôm nay đang muốn mở một cái nhóm gọi là nhóm Satan, giống như là tất cả những nhóm sinh hoạt khác ở trong trường. We are living in that time. Okay? Đừng chạy trốn cái trách nhiệm của mình. Nhưng đây là lúc mà quý vị cần điều chỉnh lại cái đời sống của mình, cái lối sống của mình để càng có thời giờ gần gũi với con cái của mình hơn. Vì nếu không một ngày quý vị sẽ mất cái cơ hội và chỉ còn lại nước mắt mà thôi. Don't run away from your responsibility. But this is the time I think you may need to adjust your life to have more time with your children so one day you won't regret. Đừng có ùa theo hay bị áp bởi đám đông mà chỉ biết đeo đuổi cái tham vọng của mình. Chúa sắp trở lại rồi quý vị ạ. Giả chàng sẽ cát biển đông, okay? Don't allow the world pressure you into many of your ambitions. Remember, the Lord is coming back soon. All things will pass away except your children. Sống biết quân bình và đặt ưu tiên trong cái vai trò của người làm mẹ, chăm sóc con cái của mình. Live in a balanced life and priority the role of a mother that is to care for your children. You know, quý vị biết ưu tiên là gì không? Do you know what is the priority? Có một bà mẹ gửi lá thư đến cho một vị mục sư và hỏi, tôi có 12 đứa con và nghe tiếng Chúa gọi, kêu tôi đi giảng đạo. Mục sư nghĩ sao về sự kêu gọi này? Vị mục sư trả lời, tôi chúc mừng bà đã có một hội thánh tối thiểu 12 hội viên. Đây là một môi trường truyền giáo rất là có triển vọng. Hãy lo chăm sóc hội thánh này trước đi. Đó là ưu tiên đó. I heard a story of a mother sent a letter to her pastor and asked, "Pastor, I have 12 children, and I heard God calling me to be, evangelist and things like that. What do you think about this calling?" The pastor replies, "I congratulate you on having a church of at least 12 members. This is a very promising missionary environment. Take care of the church first." Tôi thiết nghĩ cái gia sản quan trọng nhất để người mẹ truyền lại cho con từ đời này qua đời nọ là một niềm tin nhất quyết trong Chúa. I think the most important inheritance of a mother, Christian mother, to pass on to her children from generation to generation is her faith in God. Xã hội này, tôi hỏi quý vị cần gì? Hội thánh Chúa ngày hôm nay luôn cần gì? Gia đình ngày nay cần gì? Tôi khẳng định với quý vị, chúng ta vẫn luôn cần những người mẹ cơ đốc biết tin cậy và kính sợ Chúa Giê-xu và lo chọn thiên chức của mình. What does today's society need? What does the Church of God always need? What do families need? I affirm with you that we always need Christian mothers who trust and fear God to take care of their children. Nhân ngày lễ mẹ, tôi xin thân kính gửi lời chúc mừng đẹp nhất đến tất cả những người mẹ của chúng ta. On the Mother Day, I would want to pray that God bless all our mothers. Cầu xin Thiên Chúa giúp mỗi người mẹ chu toàn thiên chức. Ngài đã trao phó theo cái kiểu mẫu Chúa đã định trong Kinh Thánh để gia đình luôn được hạnh phúc, danh Chúa được lương vinh hiển và đạo Chúa không bị một lời chê bai nào. May God help each mother to fulfill the duties He has entrusted to her according to the pattern God has set out in the Bible, so that the family will always be happy, the name of God will always be glorified. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.